Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 30 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là gương chứng nhân, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên cuối tại Vatican trước khi đi nghỉ tại Castel Gandolfo. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 14 thường niên. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
Il Vangelo di oggi ci ricorda l'importanza della missione a cui tutti siamo chiamati, ciascuno secondo la propria vocazione e nelle situazioni concrete in cui il Signore lo ha posto.
Tin mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của sứ mạng mà tất cả chúng ta đều được mời gọi tham dự, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình và trong hoàn cảnh cụ thể mà Chúa đã đặt để họ. Chúa Giê-xu sai 72 môn đệ. Con số biểu tượng này cho thấy niềm hy vọng của tin mừng được dành cho mọi dân tộc. Đó chính là tấm lòng bao la của Thiên Chúa, mùa gặt phong phú của Người, tức là công trình của Người đang thực hiện trong thế giới để tất cả con cái của Người được chạm đến bởi tình yêu và được cứu độ. Đồng thời Chúa Giê-xu nói, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Một mặt Thiên Chúa như là người gieo giống, quảng đại ra đi gieo hạt trong thế giới và gieo vào lòng con người, vào dòng lịch sử, niềm khát vọng vô biên, một cuộc sống viên mãn, một ơn cứu độ giải thoát con người. Vì thế, mùa gặt thật dồi dào, nước Thiên Chúa như là hạt giống nảy mầm trên đất, và con người ngày nay, dù có vẻ bị cuốn vào muôn điều khác, vẫn đang chờ đợi một chân lý lớn hơn, đi tìm ý nghĩa trọn vẹn hơn cho cuộc đời của mình, khát khao công lý và mang trong lòng một khát vọng sống đời đời. Mặt khác, lại có ít người thợ bước vào trong cánh đồng đã được Chúa gieo, và nhất là biết nhận ra lúa chín sẵn sàng cho mùa gặt bằng cái nhìn của Chúa Giê-xu. Chúa muốn thực hiện những điều vĩ đại trong cuộc sống của chúng ta và trong lịch sử nhân loại, nhưng ít ai nhận ra điều đó. Ít người dừng lại để đón nhận hồng ân, để loan báo và đem ơn ấy đến cho người khác. Anh chị em thân mến, giáo hội và thế giới không cần những người chỉ làm tròn bổn phận tôn giáo hay khoe đức tin như là một nhãn hiệu bên ngoài. Trái lại, giáo hội và thế giới cần những người thợ sẵn sàng lao tác trên cánh đồng sứ vụ, những môn đệ say mê đem tin mừng đến khắp nơi mình hiện diện. Có thể không thiếu những Kitô hữu theo dịp, thỉnh thoảng dành chỗ cho một cảm xúc tôn giáo nào đó, hay tham gia vào một vài sự kiện, nhưng lại hiếm người sẵn sàng hàng ngày làm việc trên cánh đồng của Chúa, vun trồng hạt giống tin mừng trong lòng, để rồi đem ra thực hành trong đời sống thường nhật, trong gia đình, nơi trường học, nơi làm việc, trong đời sống xã hội và với những người gặp khó khăn. Để làm được điều đó, không cần quá nhiều lý thuyết hay khái niệm mục vụ. Điều cần thiết hơn cả là cầu nguyện với chủ mùa gặt, tức là điều quan trọng hàng đầu là có mối tương quan với Chúa, vun đắp cuộc đối thoại với Người. Khi ấy, chính Người sẽ làm cho chúng ta trở thành những người thợ của Người và sai chúng ta vào trong cánh đồng thế giới như những chứng nhân của nước trời. Chúng ta xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã quảng đại thưa vâng để tham gia vào công trình cứu độ. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta và đồng hành cùng chúng ta trên hành trình theo Chúa, để cả chúng ta cũng có thể trở thành những người thợ vui tươi trong nước Thiên Chúa. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, Nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
dignificamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam doneis Domine,
et lux perpetua luceat eis,
requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào tất cả các tín hữu hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngài nói, trong cái nắng gay gắt của những ngày này, hành trình bước qua các cửa thánh của anh chị em thật can đảm và đáng ngưỡng mộ. Trong lời chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chia buồn với tất cả các gia đình đã mất người thân, đặc biệt là những người đã mất con gái của họ trong thảm họa lũ lụt bởi sông Guadalupe ở bang Texas, Hoa Kỳ. Ngài mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Đức Thánh Cha cũng không quên lên tiếng vì hòa bình. Ngài nói, hòa bình là khát vọng của mọi dân tộc và cũng là tiếng kêu đau thương của những ai đang bị xé nát bởi chiến tranh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đánh động tâm hồn và soi sáng tâm trí của các nhà lãnh đạo để họ thay thế bạo lực vũ khí bằng nỗ lực đối thoại. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cho biết, chiều nay tôi sẽ đến Castel Gandolfo, nơi tôi dự định nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn. Tôi cầu chúc tất cả mọi người có thể có thời gian nghỉ hè để bồi dưỡng thân xác và tâm hồn.
A tutti, buona domenica!
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chứng tá dấn thân phục vụ người nghèo của Sơ Isabel và Leonida ở Cuba.
Sơ Isabel và Sơ Leonida thuộc dòng bác ái do Đức Hồng y Sancha thành lập vào năm 1869 để phục vụ trẻ khuyết tật và người nghèo. Với sự hỗ trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, hai nữ tu hiện đang dấn thân phục vụ những người bị gạt ra bên lề ở Camagüey, thành phố lớn thứ ba của Cuba. Thành phố với khoảng 300.000 cư dân, mặc dù được coi là trung tâm của lịch sử, di sản văn hóa nhân loại gồm những con phố quanh co có vỉa hè lát đá cuội, nhưng do cuộc khủng hoảng kinh tế, thành phố này đang chứng kiến sự gồng mình của các gia đình nghèo. Lạm phát tràn lan làm cho nhiều người không thể có được những nhu cầu cơ bản nhất. Người dân Camagüey phải xếp hàng để mua thực phẩm và thuốc men, nhưng đôi khi phải trở về tay không. Hoạt động hỗ trợ người dân trong hoàn cảnh khó khăn của Sơ Isabel và Sơ Leonida được nhiều người nhận xét giống phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều trong tin mừng. Thật vậy, trong cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, hai nữ tu đã phải làm việc rất nhiều để có thể chăm sóc các trẻ em, gia đình, thanh thiếu niên, người già và người bệnh. Đằng sau nụ cười của các chị được đánh dấu bằng cuộc đấu tranh và hy vọng mỗi ngày được nâng đỡ bằng ân sủng Chúa. Các nữ tu cùng chia sẻ nỗi đau với những người mẹ không thể nuôi con, với những người lớn tuổi thiếu thốn thuốc men và với những người trẻ chỉ còn thấy di cư là lối thoát duy nhất. Một cuộc di cư đang làm cho quê hương thiếu những bàn tay lao động và khối óc cần thiết cho công cuộc kiến tạo đất nước. Trong hoàn cảnh phức tạp này, sự hiện diện của các nữ tu là dấu chỉ sống động của niềm hy vọng, là chứng tá rằng giữa cơn thử thách, tình yêu Thiên Chúa không bao giờ lìa bỏ con người. Các nữ tu phải sống trong điều kiện hết sức tối thiểu, bởi những khó khăn kinh tế làm hạn chế khả năng tự cung tự cấp. Nếu không có sự quan phòng của Thiên Chúa và lòng quảng đại của biết bao người, các chị khó có thể duy trì sứ vụ tông đồ này. Với sự khéo léo và sáng tạo, các chị cố gắng tận dụng đến mức tối đa những nguồn lực nhận được để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nhất. Các chị thường ghi nhớ lời của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với các linh mục và tu sĩ trong chuyến viếng thăm lịch sử đến hòn đảo vào tháng 1 năm 1998. Đừng đánh mất niềm hy vọng trước sự thiếu thốn các phương tiện vật chất cho sứ vụ. Cũng đừng nản lòng vì sự khan hiếm nguồn lực đang khiến phần lớn dân tộc này phải chịu đau khổ. Hãy tiếp tục quảng đại đón nhận lời mời gọi của Chúa để dấn thân cho nước Chúa và sự công chính của người, vì mọi sự khác sẽ được ban thêm cho anh chị em. Theo lời khuyên này, Sơ Isabel và Sơ Leonida đã khởi xướng những dự án như nhà trẻ, chăm sóc 14 em nhỏ từ 1 đến 4 tuổi, đến từ những gia đình khó khăn. Cha mẹ phải làm việc và không có ai trông con. Sứ vụ của các chị còn bao gồm việc đồng hành với các đôi vợ chồng trẻ và ông bà của các em nhỏ. Gladys, một nhân viên làm việc tại nhà trẻ do các nữ tu phụ trách, chia sẻ rằng, trong quá trình cộng tác với các chị, cô đã học được cách tha thứ, yêu thương người khác nhiều hơn, biết chia sẻ dù chỉ có ít, và cảm thấy vững lòng vì Thiên Chúa luôn ở bên và không bao giờ bỏ rơi con người. Cô nói, hôm nay là một người có đức tin, tôi có thể nói rằng tôi thật sự đang sống vì tôi tín thác nơi Chúa. Và điều đó là nhờ hồng ân mà tôi đã được bước vào cuộc đời của các nữ tu, và các nữ tu cũng đã bước vào cuộc đời của tôi. Các chị cũng phục vụ giáo xứ và dạy các khóa học thủ công nhằm thúc đẩy các chương trình phát triển con người và giáo dục các giá trị đạo đức. Khoảng 20 điều phối viên phục vụ y tế đã được các chị đào tạo để đồng hành trong việc thăm viếng bệnh nhân, mang lại sự an ủi tinh thần, thực phẩm và thuốc men. Khi có thể chi trả được tiền nhiên liệu hoặc vé xe, các sơ đến thăm những người khó khăn sống ở nơi xa xôi và đến những nơi mà dân chúng chưa biết đến Thiên Chúa. Các nữ tu còn đồng hành về mặt tinh thần với 10 thanh niên và 15 thiếu niên, tổ chức cho họ các buổi gặp gỡ định kỳ, hội thảo và lớp giáo lý. Một số người chia sẻ, nhờ các sơ, đời sống đức tin của họ được hướng dẫn từng bước. Theo họ, các sơ đại diện cho sự giản dị và để lại dấu ấn trong lịch sử Cuba, một điều đất nước đang cần. Với tình thương thể hiện trong sự phục vụ, các nữ tu đã giúp các bạn trẻ cảm nhận được giá trị của việc sống tốt, được truyền động lực để tìm gặp Đức Giê-xu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Ý cầu nguyện tháng 7, cầu nguyện cho việc huấn luyện phân định.
Vatican, trong video ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng cho tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện cho việc huấn luyện phân định, một khả năng không thể thiếu trong thế giới đầy biến động hôm nay. Ngài tha thiết xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để mỗi người học biết cách phân định, chọn lựa những con đường sự sống và từ chối tất cả những gì đưa họ rời xa Chúa Kitô và tin mừng.
Trong video tháng này, Đức Thánh Cha Leo 14 đọc một lời cầu nguyện nguyên tác. Trong đó, Ngài gọi Chúa Thánh Thần là ánh sáng của trí hiểu con, là hơi thở và sự dịu dàng hướng dẫn những quyết định của con. Ngài Sinon biết dừng lại, lắng nghe, khám phá các chuyển động trong tâm hồn và nhận ra những gì thật sự quan trọng với Chúa. Con những ước mong, mọi chọn lựa của con dẫn đưa con đến niềm vui tin mừng. Xin cho con hiểu biết sâu xa hơn những gì đang chi phối lòng con, để con biết từ khước những điều lôi kéo con xa lìa Chúa Kitô và yêu mến, phụng sự Ngài trọn vẹn hơn. Video được thực hiện bởi mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, phối hợp với giáo phận Brooklyn, Hoa Kỳ, mô tả hình ảnh một cô gái trẻ lạc trong khu rừng, nói lên sự bối rối trước vô vàn chọn lựa trong cuộc sống. Sau khi dừng lại, tháo bỏ những gánh nặng, cô tìm đường nhờ bản đồ, la bàn, và cuối cùng là mở tin mừng và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Những hình ảnh ấy minh họa cho tiến trình phân định thiêng liêng, dừng lại, lắng nghe, nhận ra, chọn lựa và bước đi trong ánh sáng của Thánh Thần. Đức Thánh Cha mời gọi học biết cách phân định trong một thời đại mà chúng ta bị choáng ngợp bởi thông tin, thực tại ảo, tốc độ thay đổi chóng mặt và những thách thức toàn cầu. Ngài nói, việc phân định giúp ta thoát khỏi sự tê liệt vì sợ hãi và mù mờ để tìm được con đường dẫn đến tự do và niềm vui đích thực. Cha Cristobal Fornes, dòng tên, giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện, chia sẻ rằng, phân định không chỉ là hành vi cá nhân, nhưng còn có chiều kích cộng đoàn. Lắng nghe kinh nghiệm và cái nhìn của người khác giúp chúng ta nhận ra hành động của Chúa Thánh Thần trong đời sống và trong cộng đoàn. Cha Fornes cũng nhấn mạnh rằng, phân định là yếu tố nền tảng của đời sống Kitô hữu theo linh đạo của Thánh Y Nhã. Phân định thiêng liêng giúp ta nhận biết các chuyển động trong tâm hồn, chọn điều gì giúp ta yêu mến và được yêu mến, và từ bỏ điều ngăn cản ta sống điều đó. Phân định không chỉ giúp ta đưa ra quyết định đúng, mà còn giúp ta sống tự do nội tâm, thoát khỏi lối sống ích kỷ, hưởng thụ, để bước vào con đường yêu thương, phục vụ và kết hiệp với Thiên Chúa, chính là con đường của trái tim, con đường của Đức Kitô.
Lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo 14 cử hành thánh lễ với bản văn cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng.
Vatican, ngày 3 tháng 7 năm 2025, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã phổ biến sắc lệnh về bản văn và các bài đọc dành cho thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ lần đầu tiên cử hành thánh lễ với bản văn cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng tại Castel Gandolfo.
Buổi họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để giới thiệu về bản văn và các bài đọc dành cho thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng có sự hiện diện của Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Tổng giáo mục Vittorio Francesco Viola, Tổng thư ký của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Bản văn lời nguyện mới vốn được khởi xướng từ thời của Đức Thánh Cha Francisco với sự cộng tác của các cơ quan tòa thánh sẽ được thêm vào phần thánh lễ và lời nguyện trong các hoàn cảnh khác nhau trong sách lễ Roma. Đức Hồng y Czerny cho biết, việc ra đời mẫu thánh lễ này gắn liền với hai dấu mốc quan trọng, đó là sứ điệp hòa bình với Thiên Chúa tạo hóa, hòa bình với mọi thụ tạo của Thánh Giáo hoàng John Paul II vào năm 1990 và kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng y nhấn mạnh rằng phụng vụ không chỉ đơn thuần nói về thụ tạo như là một chủ đề thêm vào, mà thụ tạo luôn hiện diện trong chính đời sống phụng vụ. Thánh lễ là sự kết hợp giữa trời và đất, làm cho toàn thể vũ trụ hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa. Đức Tổng giáo mục Viola bổ sung, mỗi Chúa Nhật là một thánh lễ phục sinh, và do đó là lễ của tạo dựng mới. Việc cử hành phụng vụ còn giúp nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng sinh thái hiện nay. Theo sắc lệnh số 283/24 do Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố, việc thêm bản văn thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng là điều cần thiết và cấp bách. Mầu nhiệm tạo dựng là khởi đầu lịch sử cứu độ, đạt đến đỉnh cao nơi Đức Kitô và được soi sáng trọn vẹn bởi chính mầu nhiệm Đức Kitô. Sắc lệnh trích lời của Thánh Augustino, các công trình của Chúa ca ngợi Chúa để chúng con yêu mến Chúa, và chúng con yêu mến Chúa để các công trình của Chúa ca ngợi Chúa. Thánh lễ, như lời của Đức Benedicto 16, chính là nơi thụ tạo được hiệp nhất với chính đấng tạo hóa và là động lực thúc đẩy trách nhiệm bảo vệ môi trường. Sắc lệnh khẳng định rằng các bản văn thánh lễ mới đã được Đức Thánh Cha Leo 14 phê chuẩn là bản mẫu chính thức và nay được phổ biến cho toàn giáo hội. Đức Tổng giám mục Viola cảnh báo rằng chúng ta không phải là Thiên Chúa. Đất là điều có trước và được trao ban cho chúng ta. Việc chăm sóc thụ tạo không thể là thống trị mà là gìn giữ và chia sẻ có trách nhiệm. Ngài kết luận, tội lỗi biểu lộ qua chiến tranh, bạo lực và hủy hoại môi trường. Chỉ khi được hòa giải với Thiên Chúa và anh chị em, chúng ta mới có thể tái lập sự hài hòa với thụ tạo.
Hiệp hội Giáo sĩ Công giáo bảo vệ tính bất khả xâm phạm của ấn tín tòa giải tội.
Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 6, Hiệp hội Giáo sĩ Công giáo, một tổ chức được thành lập vào năm 1975 để thúc đẩy quá trình đào tạo liên tục cho giáo sĩ theo chỉ thị của Công đồng Vatican II, tổ chức đại diện cho hơn 500 linh mục và phó tế Công giáo nghi lễ Latin ở Hoa Kỳ, Úc và Vương quốc Anh, đã đưa ra tuyên bố bảo vệ tính bất khả xâm phạm của ấn tín tòa giải tội.
Dự luật số 5375 của Thượng viện Washington được Thống đốc Bob Ferguson ký thành luật vào ngày 3 tháng 5 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm nay. Luật này buộc các linh mục phải tiết lộ thông tin liên quan đến việc lạm dụng trẻ em được biết trong khi ban bí tích hòa giải hoặc phải đối mặt với án tù lên tới 364 ngày và khoản tiền phạt $5,000. Tuyên bố của Hiệp hội Giáo sĩ Công giáo nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo dạy rằng ấn tín tòa giải tội là bất khả xâm phạm và hoàn toàn không có ngoại lệ. Các linh mục phải giữ bí mật tuyệt đối về cả nội dung của lời thú tội và danh tính của hối nhân. Nếu vi phạm tính bảo mật, họ sẽ tự động bị vạ tuyệt thông. Chỉ có giáo hoàng mới có thể giải. Trích dẫn tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, Đạo luật Nhân quyền năm 1998 của Vương quốc Anh và Hiến pháp của Úc, Hiệp hội lập luận rằng các luật như luật của tiểu bang Washington xâm phạm quyền tự do tôn giáo, trong khi không thúc đẩy công lý. Hiệp hội nhấn mạnh cam kết của giáo hội đối với việc bảo vệ trẻ em thông qua điều tra và xét xử tội phạm, có thể được thực hiện hợp pháp và đạo đức mà không vi phạm quyền tự do tôn giáo. Hiệp hội cũng chỉ ra sự vô lý khi yêu cầu các linh mục xác định danh tính của những hối nhân ẩn danh, đồng thời chỉ trích sự bất công của luật của tiểu bang Washington khi miễn trừ cho các chuyên gia các ngành nghề khác như bác sĩ và nhà trị liệu lại áp dụng cho các linh mục. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cho điều tra về luật mới của bang Washington và để đơn kiện vào ngày 23 tháng 6, mô tả nó là một cuộc tấn công của cơ quan lập pháp vào Giáo hội Công giáo và bí tích giải tội và khẳng định rằng luật này vi phạm quyền bảo vệ quyền tự do thực hành tôn giáo của tu chính án thứ nhất. Trước đó, vào ngày 29 tháng 5, các giám mục công giáo của bang Washington, bao gồm Tổng giám mục Paul Edien và giám mục Spoken Thomas Daley, đã đệ đơn kiện liên bang để phản đối luật, trong khi nêu bật các chính sách mạnh mẽ bảo vệ trẻ em của giáo hội, điều mà theo các giám mục là vượt quá các yêu cầu của tiểu bang. Đức cha Daley nói với các tín hữu rằng các giáo sĩ sẽ sẵn sàng đối mặt với án tù thay vì phá vỡ ấn tín tòa giải tội. Các giáo hội chính thống cũng đã đệ đơn kiện vào ngày 16 tháng 6, khẳng định rằng các linh mục của họ, giống như giáo sĩ công giáo, có nghĩa vụ tôn giáo nghiêm ngặt là duy trì tính bảo mật của tòa giải tội.
Một nghiên cứu cảnh báo việc cắt giảm viện trợ nước ngoài của Mỹ có thể dẫn đến 14 triệu ca tử vong vào năm 2030.
Hoa Kỳ, theo một nghiên cứu toàn diện do The Lancet công bố vào ngày 30 tháng 6, nếu Hoa Kỳ cắt giảm đột ngột và sâu viện trợ nước ngoài, thế giới có thể chứng kiến hơn 14 triệu ca tử vong bổ sung đến năm 2030, bao gồm hơn 4,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi.
Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Bahia IS Global và nhiều tổ chức y tế quốc tế thực hiện, được tài trợ bởi các cơ quan nghiên cứu của Tây Ban Nha, Anh và Liên minh châu Âu. Dựa trên dữ liệu từ 133 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, giai đoạn 2001-2021, nghiên cứu nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong việc giảm tỷ lệ tử vong toàn cầu. Theo nghiên cứu, cơ quan này đã góp phần ngăn chặn khoảng 91 triệu ca tử vong, trong đó 1/3 là trẻ em dưới 5 tuổi. Mức tài trợ cao từ cơ quan đã giúp giảm mạnh số ca tử vong do HIV/AIDS, sốt rét, bệnh nhiệt đới bị lãng quên, cũng như lao phổi, tiêu chảy, suy dinh dưỡng và các vấn đề sức khỏe bà mẹ. Sử dụng mô hình mô phỏng vi mô, nghiên cứu đã đưa ra hai kịch bản. đó là duy trì tài trợ hiện tại và cắt giảm theo chính sách mới, theo sắc lệnh hành pháp 14169 và việc hủy bỏ tới 83% chương trình của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy kịch bản cắt giảm sẽ làm đảo ngược hàng thập kỷ tiến bộ trong y tế toàn cầu. Theo dự báo, tổng số ca tử vong quá mức từ năm 2025 đến năm 2030 có thể lên tới hơn 14 triệu, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất lên trẻ em, phụ nữ và dân số châu Phi cận Sahara và các khu vực có nhu cầu cao khác. Ngoài các can thiệp y tế trực tiếp, cơ quan còn đóng góp lớn vào các yếu tố xã hội. Các khoản đầu tư vào nước, vệ sinh, giáo dục và giảm đói nghèo, chẳng hạn như việc chuyển tiền mặt và cơ sở hạ tầng trường học, cũng đóng góp vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong, góp phần vào những tiến bộ đáng kể về sức khỏe cộng đồng ở các quốc gia nghèo nhất.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.